Đức Phật Dược Sư là vị giáo chủ cõi Lưu Ly ở phương Đông, gọi đầy đủ là cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông. Như chúng ta biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có giới thiệu rất nhiều các cõi Phật ở khắp mười phương thế giới. Ở trong bộ Phật thuyết Đại Bảo Tích Kinh, tức là kinh Đại Bảo Tích đó, Phật nói rất nhiều, giới thiệu rất nhiều cõi Phật ở khắp mười phương. Như chúng ta đã biết, có hai cõi Phật mà gần gũi với tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta nhất, ngoài cõi Sa Bà, quốc độ của giáo hóa của Đức Phật Thích Ca ra, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông. Lấy từ cái trung tâm của cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này đó, và về phía mặt trời mọc thì đó là phương gì? Phương Đông. Mặt trời phương, mặt trời lặn đó là phương Tây. Nếu đứng quay mặt về hướng Đông thì là bên tay phải chúng ta là Nam, sau lưng chúng ta là Tây, và tay trái chúng ta là Bắc. Đấy, Đông Tây Nam Bắc, đấy là bốn hướng chính. Còn bốn hướng bàng là Đông Nam Tây Nam và Đông Bắc và Tây Bắc, đấy cộng là 8. Phương trên gọi là thượng phương là 9, và hạ phương nữa, tức là phương bên dưới trái đất của chúng ta nữa là 10. Đấy. Ngày xưa khi khoa học chưa phát triển á, nhà nho người ta bảo là tự nhiên cái ông Phật ông lại thuyết về mười phương. Thế cõi bên dưới đất của chúng ta thì toàn là gì? Là đất, là đá, là mỏ, là quặng, là nước, là các thứ, có ai ở dưới đó được mà bảo cõi hạ phương thế giới. Thế bây giờ thì mấy chục năm nay, hàng trăm năm nay là khoa học phát triển. Bắt đầu họ đi máy bay hay là đi vũ trụ, đi cái con tàu thám hiểm đó, vân vân. Các hệ thống thiên văn học thì họ nhìn thấy ở trên đất trời thì có rất nhiều những cái vì sao, những ngôi sao. Mà các ngôi sao đó cũng là gì? Cũng chính là nói nôm na như là các thiên hà, các gọi là trái đất hay là mặt trời, mặt trăng đó, nó cũng là một cái gọi là hành tinh, đúng hơn gọi khoa học là hành tinh, nó là hành tinh. Và trái đất của chúng ta này một trong những cái như là một điểm bụi, chấm bụi lớn ở trong cái thiên hà, giải thiên hà mà thôi các quý vị. Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời chúng ta nhìn thấy đêm đó, trời đêm nhìn thấy sáng lấp lánh đầy những vì sao trên trời, đấy là những gì? Nó như trái đất chúng ta vậy, nhưng có thế giới thì có sự sống hữu tình, có thế giới thì không có sự sống hữu tình như chúng ta này, vân vân. Rồi chúng ta thấy những nhà khoa học, những nhà gọi là vũ trụ đó, họ đi bay lên trên trời, trong lúc bay xuống họ thấy trái đất của chúng ta ở lơ lửng giữa không gian, nó ở lơ lửng giữa không gian các quý vị, nó bên dưới nó là cũng cả là một khoảng không bao la mênh mông rộng lớn. Đấy, cách đây trên 2600 năm về trước, Đức Phật đã nói gì? Nói về mười phương thế giới. Mà lúc đó thì có nhà khoa học nào mà nghĩ rằng ở dưới trái đất của chúng ta lại còn gì? Còn vô số, vô lượng, vô biên các thế giới khác nữa. Thế mà Đức Phật đã nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm và rất nhiều các kinh điển rồi các quý vị. Cho nên á, bây giờ thì khoa học càng phát triển thì họ càng chứng minh được những cái lời dạy của Đức Phật cách đây trên 2600 năm là gì? Là hoàn toàn là đúng với sự thật của cái chân lý về thế giới, về không gian, về thời gian mà chúng ta khoa học ngày càng khám phá ra. Đức Phật đã thấy biết trước đó trên 2600 năm rồi, khi Ngài thành Phật Vô Thượng Chính Đẳng Dĩ Giác. Vì sao Ngài thấy biết được? Vì khi đã chứng thành Phật quả, Ngài có đầy đủ sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là gì? Nhìn thấy khắp cả mười phương thế giới, không bị ngăn che. Nhục nhãn của chúng ta nhìn, từ thầy nhìn từ đây xuống, các vị ở dưới ngồi cuối hội trường thì vẫn nhìn thấy con người. Cái bộ mặt thì nhìn thấy mờ mờ thôi, không thấy rõ. Các vị nhìn thấy cái bộ mặt nó cũng giống giống, hao hao như nhau. Đấy thì nhìn thấy từ đây nhìn xuống người cuối cuối là thấy hao hao như nhau rồi. Đấy, nó hơi hơi ngăm ngăm đen. Tức là không nhìn thấy mặt mũi người nào già hay là người còn trẻ nữa. Vì ở xa này không thấy nếp nhăn của các cụ. Đấy, có mỗi cụ nào mà tóc bạc hẳn đó thì nhìn thấy là tóc bạc. Còn mà tóc đen đen thì nhìn trên, từ trên này nhìn xuống là giống các cụ giống nhau khoảng 40-50 tầm tầm đấy hết. Nhưng cũng có cụ thì 70-80-90 rồi. Đấy, có người có khi mới có 25-30 chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà ở xa thì nhìn thấy thế. Cái xa hơn nữa thì chỉ nhìn thấy những cái hình dáng của con người thôi, nhận ra đấy là con người. Khác với cột nhà hay khác với gốc cây hay khác với các thứ khác mà thôi. Biết đó là con người. Nhưng mà không nhận ra đó là già hay trẻ. Không nhận ra, có thể không nhận ra là già nam hay là nữ. Nếu xa quá một chút xíu, khoảng độ tầm nửa cây số chẳng hạn thì chỉ nhìn thấy kiểu như thế thôi. Còn cây số chẳng hạn thì lại càng khó nhận biết hơn nam hay là nữ nữa. Lớn hay là bé, già hay trẻ nữa vân vân. Đó, đại khái thế. Nhưng còn mặc dù ở gần, cách xa khoảng 20-30 mét, 10 mét, 5 mét, cách một bức tường hoặc cách một cái vật gì ngăn che là không nhìn thấy gì. Đây là nhục nhãn của chúng ta. Tức là cái con mắt gì? Mắt thịt của chúng ta gọi là nhục nhãn. Thì chỉ nhìn thấy những sự vật hiện tượng xung quanh gần gũi chúng ta không bị che lấp. Mắt sáng bình thường thì nhìn thấy gần gần như thế thôi. Còn thiên nhãn thì nhìn thấy gì? Thấy cao, thấy xa, khuất tầm nhìn cũng không ảnh hưởng gì cả. Thế mới gọi là thiên nhãn. Mà thiên nhãn thì cũng tùy theo cái thiên nhãn của từng cõi trời. Ví dụ cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thấp nhất, thì nhìn xa được bao nhiêu thế giới. Nên cõi trời đao lợi thì phúc lớn hơn, công đức nhiều hơn, thì thiên nhãn cũng nhìn thế xa hơn. Rồi cứ thế đi lên. Đó. Nhưng lên đến cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng xứ, cũng chỉ nhìn thấy gì? Nhìn thấy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới của chúng ta này thôi. Hay là gì? Nói nôm na gì là nhìn thấy trong cõi sa bà chúng ta này thôi. Còn không nhìn thấy ngoài cái sa bà thì ngông không nhìn thấy gì nữa. Nhưng đấy là thiên nhãn. Còn ở đây là gì? Là Phật nhãn. Phật nhãn thì thanh tịnh, chiếu diệu, soi sáng biến khắp mười phương, nhìn khắp tất cả mười phương thế giới, không có chi chướng ngại. Cho nên Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài mới tuyên thuyết về thế giới chủng của chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đấy, có vô lượng vô biên chủng chủng hằng hà xa các thế giới. Có thế giới có sự sống, có thế giới không có sự sống. Có thế giới hình tròn, hình dài, hình bầu dục, hình lục lăng, hình bát giác, hình đủ các thứ hình. Các vị đọc kinh Hoa Nghiêm cho thấy. Trên 2600 năm trước, 21 ngày đầu tiên thành Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề và thuyết kinh Hoa Nghiêm. Ngài đã nói về sự hình thành của thế giới chúng ta. Vì sao con người chúng ta lại có mặt ở thế gian này? Tổ tiên của chúng ta bắt đầu từ đâu mà có? Đấy, các nhà khoa học phương Tây thì bảo tiến hóa tổ tiên loài người chúng ta là từ loài gì? Loài gì nhỉ? Loài gì nó hay truyền cây, truyền cành, nhảy ở trên vách đá nhỉ? Loài gì? Loài khỉ, loài vượn, loài vọc gì đấy. Đấy, ở thế. Xin thưa các quý vị, đây là giải thích của các nhà khoa học, đại đa số các nhà khoa học phương Tây. Thế chứ cũng là các nhà khoa học, và văn hóa tín ngưỡng bản địa, khoa học phối hợp văn hóa tín ngưỡng bản địa. Thì các nhà khoa học có tín ngưỡng bản địa như ở châu Phi, thì có quốc gia và con người chúng ta tiến hóa từ con cá gì, từ loài cá gì, cá sấu nhé. Các nhà khoa học và ở châu Phi và văn hóa tín ngưỡng bản địa châu Phi, đại đa số thì họ tin tưởng con người chúng ta tiến hóa từ loài cá gì, cá sấu. Rồi còn Ấn Độ giáo, tức là đạo Bà La Môn đó, một cái tôn giáo mà lớn nhất Ấn Độ, trong các tôn giáo Ấn Độ từ xưa cũng như đến bây giờ đó, bảo là con người chúng ta là tiến hóa, thủy tổ tổ tiên của con người chúng ta tiến hóa từ một loài động vật ăn cỏ rất gần gũi với con người, đó là bò, đó là những con bò. Thế thì bây giờ người ta giận người ta, ai người ta giận người ta chửi là mày ngu như bò. Thế hóa ra là chửi tổ tiên của loài người là ngu à. Nói vui thêm một tí thế. Đấy, chúng ta thấy đấy, Ấn Độ giáo. Và là con người chúng ta thì được tiến hóa từ loài bò mà ra. Thủy tổ chúng ta là loài bò. Cho nên Ấn Độ chúng ta thấy sang Ấn Độ đấy thì bò cứ đi ngây ngang ngoài đường, không ai dám đánh, không ai dám đuổi, kể cả cảnh sát, kể cả các cơ quan chính quyền nhà nước, từ tổng thống cho đến thủ tướng Ấn Độ, họ rất là coi trọng cái linh vật, gọi là thủy tổ của con người theo cái văn hóa tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn giáo đó. Chúng ta biết bây giờ là lãnh đạo Ấn Độ với là tổng thống với lại thủ tướng Modi vân vân, đại đa số phần lớn đều là theo đạo Hindu, là theo Ấn giáo hay gọi là Hindu giáo đó. Bây giờ mình gọi là Ấn giáo, Ấn Độ giáo. Ngày xưa thời trong kinh Phật gọi là đạo Bà La Môn đó. Đấy, xin thưa các quý vị, nhưng cũng ở tại Ấn Độ lại cũng có tôn giáo chủ thuyết, học thuyết và một số tôn giáo, mà trong đó có một tôn giáo thì họ lại chủ trương ngược lại với Ấn Độ giáo. Thủy tổ của loài người không phải là bò, mà thủy tổ của loài người đó là chuột. Và Ấn Độ có những đền thờ, họ thờ thì có hàng triệu con chuột, chứ không phải là hàng trăm hàng nghìn. Chuột được coi trọng và được cúng dường, được tôn thờ và được cung phụng, được cúng dường còn hơn chúng ta cung phụng hầu hạ bố mẹ các quý vị. Đấy, lần trước đến thầy Hoàng Hòa bảo đưa đến cái đền thờ chuột, tôi bảo thôi tự nhiên đến đó, nhưng lần sau các vị muốn đi thầy cho các vị đến để lễ đền thờ chuột. Chuột ở Việt Nam chúng ta thì là một con vật đại đa số người dân đều ghét, hoặc là gì không muốn nhìn thấy nó, bởi vì nó phá phách nhà cửa, ruộng nương hoa màu của người dân chúng ta. Cho nên có những năm mà Đảng nhà nước chính phủ chúng ta phải cho còn khuyến khích cả cái việc mà ra cả một cái gọi là cái gì, một cái phong trào đi diệt chuột đó, vì nó tàn phá hoa màu của người dân, mà người dân mà làm nông nghiệp mà bị chuột tàn phá hoa màu là thôi đói rồi. Cho nên nhà nước chúng ta phải có cả cái một cái vận động, cái chương trình là toàn dân đi diệt chuột. Đấy là những năm trước là có những cái đấy là nông thôn, đặc biệt là trong miền Nam làm lúa, cấy lúa nhiều ấy, hoa màu nhiều ấy, thế là toàn dân đi luôn, đi là mang chó, mang ấy đi là đào, là đuổi, là bắt, là diệt chuột, thậm chí là còn tính là cứ mỗi cái con chuột đó thì chặt cái đuôi, mỗi cái đuôi chuột đó được tính thì bao nhiêu tiền thưởng đó, thành một cái phong trào đi diệt chuột. Đấy, chúng ta đấy cũng do là cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái bản sắc dân tộc và cái tín ngưỡng bản địa từng tùy khu vực mà có những cái chủ thuyết nó không đồng nhau về thủy tổ của loài người. Đấy, chúng ta thấy người châu Âu họ cứ bây giờ cứ cho họ là những tầng lớp gọi là thượng lưu trên thế giới. Nên họ nói là đấy, con người thì các nhà khoa học châu Âu là từ khỉ mà tiến hóa ra, từ khỉ, từ vượn, từ tinh tinh mà tiến hóa ra. Thế thì và họ dẫn chứng là đấy, bây giờ là có một số những bộ tộc bộ lạc ở trong rừng sâu á, bây giờ họ vẫn ở gốc cây, ở hang đá, họ vẫn chưa mặc quần áo, họ người họ lông lá đầy mình vân vân đó. Đấy chính là gì? Đấy chính là cái bằng chứng để cho thấy đấy là loài người chúng ta cũng tiến hóa đó. Từ như thế trải qua hàng triệu năm tiến hóa ra từ loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh sống trong đó. Đấy là học thuyết của đại đa số nhà khoa học châu Âu. Nhưng còn Đức Phật quan điểm thế nào? Tiện đây thầy nói luôn trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy con người chúng ta chẳng phải từ gì, từ bò như là quan điểm của Bà La Môn giáo, cũng chẳng phải là từ chuột như là quan điểm của một cái tôn giáo cũng khá lớn ở Ấn Độ, cũng chẳng phải là từ loài gì, một loài động vật khác tiến hóa ra con người chúng ta. Mà trong kinh Đức Phật nói thủy tổ, tổ tiên của con người chúng ta ở trái đất này. Đức Phật nói cách đây nhiều nhiều triệu năm, trái đất của chúng ta rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Đẹp vì sao? Vì lúc đó là cây cối rồi khí hậu rồi thời tiết rồi mọi thứ, rất nhiều những loài cây quý, gỗ quý, rồi các loại cây thức ăn quý. Bây giờ thì chúng chư thiên ở trên cõi trời đao lợi, tức là cõi trời thứ hai đó, cõi trời dục giới thứ hai, mình bây giờ gọi là cõi của mà Thiên Thế Thích Kiều Thi Ca, Việt Nam mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đang trị vì đó, đang cai trị đó. Đấy, chúng chư thiên ở trên cõi trời đao lợi, và cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Về chúng chư thiên đó, thì các vị có thần thông, có thể bay đi tự do, tự tại. Lúc đầu là thân thể của chúng chư thiên thì nó không giống như chúng ta này đâu. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nó không giống như thế này. Trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh tướng hảo. Thế chúng chư thiên mới đi xuống chơi, đi đến các đi du họa giáo, mình gọi đi du ngoạn đi, mình gọi đi chơi đó. Nói nôm na dễ hiểu, đi du lịch ở không gian đó. Đấy, nôm na dễ hiểu, đi du lịch ở không gian. Thế thấy một cái hành tinh, một cái thế giới đẹp quá, các vị đó đáp xuống, đáp xuống chơi thì thấy quá đẹp luôn, cũng rất là đẹp. Tất nhiên không đẹp bằng trên quái trời của các ngài rồi. Nhưng mà nhìn thấy nó một tự nhiên đến một cái nơi mà nó xa lạ, nó mới mẻ, thấy nó rất là đẹp. Cho nên các vị đáp xuống thì thấy những cái hoa thơm trái ngọt vân vân đủ các thứ ở thế giới của chúng ta này. Cho nên bắt đầu là ăn thử. Đấy, trong thầy nói đây là nói, thầy nói là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nhé, chứ không phải là thầy nói cái điều này nhé. Vậy các vị lại ăn thử, ăn vào rồi thì thấy gì? Ngon, thơm. Cho nên ăn vào rồi mà thấy nó khác với thức ăn ở trên các cõi trời. Thế ăn vào thấy cũng thấy ngon ngon, thế là lạ. Thế là ăn vào thấy cũng hay, thơm ngon, bổ dưỡng vân vân. Thế là ăn vào rồi thì thấy ngon, rồi về bắt đầu đi về mới bao, nói với nhau. Có cái thế giới đấy đẹp lắm, nhiều thứ lạ khác với thế giới của mình lắm. Thế là các vị cứ rủ nhau từng đoàn xuống đi, xuống chơi, thăm chơi, ăn uống chơi bời. Lúc đầu ăn uống thì trong kinh nói là ăn uống những cái đồ ăn ở cái thế giới Sa Bà chúng ta này, tức là cái trái đất chúng ta này đó. Thì bắt đầu người nó càng ngày nó cảm thấy nó đi lại nó mệt mỏi hơn. Vì cái chất của thức ăn của mình là chất thức ăn có gì? Có sơ, tức là có bã. Còn thức ăn của thế giới chư thiên đó, Nó chỉ là gì? Thức thực thôi. Tức là ăn bằng ý thức. Ý thức á, nghĩ tới ăn thì tự nhiên cái thức ăn nó đến, giống như ở trong chiêm bao ấy. Các vị nghĩ trong chiêm bao chưa? Có ai ngủ chiêm bao được ăn đồ ngon chưa? Có không? Lúc ngủ chiêm bao chúng ta được ăn cỗ, ăn đồ ngon. Chúng ta có cảm thấy ngon không? Có chứ. Chả biết các vị nào, tôi ngày xưa có mấy lần chiêm bao được ăn gì? Được ăn gọi là ăn ăn tiệc của quái trời. Lúc ăn thì cảm thấy thì ngon, mà cảm thấy là mình chưa có được ăn cái thức ăn đó ở thế gian bao giờ. Có thể là ngày xưa bé nó còn khổ quá, đói quá, mong được bữa cơm trắng trộn muối trắng với mì chính ăn, cho nên nghĩ thấy nhiều quá, cho nên khổ quá, đói quá, nghĩ thấy nhiều, cho nên ngủ mơ thấy mình được ăn tiệc ở trên quái trời. Tức là ăn cơm ăn cỗ ở quái trời, nhiều thức ăn ngon và lạ mình chưa nhìn thấy bao giờ. Ăn vào thì ngồi vào ăn thì cảm thấy rất là ngon, ăn cái gì cũng ngon, ăn cái gì cũng thích. Nhưng mà có phải thật không? Không thật, đó chỉ là trong giấc mơ thôi. Tuy trong giấc mơ, những cái lúc mình trong giấc mơ mình được ăn cái đồ đó mình cảm thấy rất là ngon, mà thậm chí là thức dậy rồi mình vẫn còn cảm thấy gì? Cảm thấy bữa ăn đó rất là ngon. Và khi thức dậy tỉnh hẳn lại rồi mới biết là hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng dù sao vẫn cứ thích. Đại khái thế. Chúng ta nếu mà ai mà trong giấc mơ mà chúng ta thấy được ăn một bữa cơm, bữa cỗ gì đó rất là ngon, phù hợp với cái khẩu vị, cái ý vị của chúng ta thì chúng ta rất thích. Tuy không phải là thật nhưng trong giấc mơ thấy thích, mà thì mơ xong rồi tỉnh dậy rồi vẫn thấy gì? Thấy thích. Đối lại với nó là một giấc mơ gì? Ăn những đồ bẩn hay là bị ai đuổi, ai giết, là con vật nào đuổi giết, hoặc là ngã núi ngã sông đó, thì lúc đang mơ thì sợ, tỉnh dậy rồi còn sợ không? Vẫn còn sợ. Đấy, xin thưa các quý vị, chúng chư thiên họ ăn uống và sinh hoạt ở trong ý thức. Tấm thân của quái trời, sáu quái trời dục giới tuy có thân nhưng mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được. Phải có thiên nhãn mới nhìn thấy được. Nhưng chúng chư thiên, thầy đang kể câu chuyện là đấy, Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm là chúng chư thiên từ trên quái Tứ Thiên Vương coi đao lợi thiên xuống nhân gian cho chúng ta vui chơi ăn ở lại, cho nên lúc đầu thì ở lại một thời gian ngắn thôi, nhưng xong thì thấy nó cũng được, hay đẹp vui, ở lại đi để định cư ở hẳn luôn. Sau khi ở hẳn rồi thì bắt đầu con người chúng ta thì lúc đầu là thức ăn đồ uống các thứ nó cứ đầy rẫy ở ngoài ấy thôi, muốn thì đi ra mà không phải lo cày cấy vân vân gì cả. Nhưng mà dần dần thì đấy, trong kinh giải thích là Kinh Hoa Nghiêm giảng giải nói là gì? Chú giải của Thanh Lương Quốc Sư giảng giải nói là gì? Đấy, do con người chúng ta cũng lòng tham vậy. Từ đầu lúc đầu là ai dùng tới đâu thì ra lấy tới đó về dùng. Con người khi chúng chư thiên xuống thế giới chúng ta để định cư lại, sinh sôi, sinh con, đẻ cái, lại có gia đình vân vân này nọ rồi thì bắt đầu là lúc đầu thì ăn đến đâu lấy đến đấy. Nhưng có người thông minh hơn một chút, nói là thông minh nhưng thực tế là cũng tham đó. Bắt đầu từ cái lòng tham nho nhỏ nó khởi ra từ đó. Thế tại sao mình lại ngày nào cũng phải đi lấy thức ăn thế này nhỉ? Ngày nào cũng phải ra rừng, ra vườn để hái lượm thế này về để ăn nhỉ? Thế tội gì mình không đi hái một ngày cho cả hai ngày ăn đi? Thế là thấy người này hái một ngày cho dùng một ngày cho hai ngày ăn. Thế người kia bảo, cái hai ngày hái một ngày dùng một ngày để hai ngày dùng, thì tại sao mình không lấy một ngày được cho ba ngày dùng nhỉ? Thế người kia thấy thì thấy người kia là một ngày đi hái đi lượm mà lấy ba ngày dùng được, đỡ phải đi. Thì người kia bảo, thế tại sao mình không lấy một ngày cho năm ngày nhỉ? Cứ như thế lòng tham con người chúng ta bắt đầu nhen nhóm lên từ đó. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giải thích là con người chúng ta, thủy tổ con người chúng ta đấy, không phải là khỉ, không phải là bò, không phải là chuột, không phải cá sấu, không phải là vượn là vọt chi cả, mà con người của chúng ta ở trái đất này bắt đầu có là từ đó. Nhưng do lòng tham cứ thế dần dần lên lòng tham chồng chất, cho nên những cái đồ mà hoa rừng trái ngọt, thức ăn tự có đó, con người chúng ta gì thái lượm sạch làm tuyệt chủng nó đi. Thầy nói như thế có nhiều vị ở đây ngay trong đây có khi chúng ta nghĩ làm gì có như thế. Thầy nói vậy thôi chứ làm gì có. Xin thưa các quý vị, có rất nhiều loại cây quý, gỗ quý, rồi loại động vật quý ngày xưa đầy ra, nhưng do lòng tham của con người bây giờ nhiều loại tuyệt chủng rồi. Cây quý, gỗ quý, thức những cái đồ quý tuyệt chủng rồi các quý vị. Đấy, thầy nói ngay như là ngày xưa người ta làm gì, làm quan tài, làm nhà, làm gì gì đó bằng các loại gỗ gì, các loại gỗ quý, cực quý, đặc biệt là trầm gì, trầm hương, gọi là trầm là những loại gì cực quý, và ngày xưa là dành cho vua chúa quan lại, những nhà giàu có, đóng đồ thờ, đóng giường ngủ, rồi đủ các thứ ở trong nhà. Nhưng dần dần nó quý quá, vì nó quý quá cho nên con người ta gì đem đi tìm, lúc đầu thì gần xong rồi xa, lúc đầu là chặt cây, chặt cây hết rồi thì bắt đầu đào gốc, cây chặt hết rồi nó không còn hạt giống để nó sinh sôi nảy nở cây mới nữa, cây mới vừa ra chưa đủ lớn đã chặt lại luôn rồi. Thậm chí là gì, cây lớn cây nhỏ chặt hết rồi còn đâu giống nữa, rồi đến cái gốc cây cũng gì cũng đi đào sạch sành xanh luôn. Đấy. Nếu ở đây có ai mà làm đồ gỗ, chuyên buôn bán đồ gỗ, chúng ta thấy không? Những cái loại gỗ quý như là gỗ ngọc am này, gỗ trầm hương này, rồi nhiều loại gỗ quý. Bây giờ còn đâu cây gỗ nữa đâu. Bắt đầu là đi tìm mua là gì? Cả gốc cây, rễ cây, tất tần tật. Mà họ tính bằng gì? Bằng cân, thậm chí tính bằng cả lạng, thậm chí tính bằng đơn vị dưới cả lạng nữa. Như là trầm hương quý bây giờ, vân vân. Chúng ta thấy không? Đấy. Rồi động vật cũng thế, có những loại động vật quý, thịt nó ngon. Ngày xưa thì dành để tiến vua rồi, thì nó còn đỡ. Nếu bây giờ thì người có tiền là ăn được, chả cần phải là vua, chả cần phải là quan, cứ có tiền là ăn được. Cho nên là nhiều người ăn được thì đương nhiên nhiều người đi lùng để săn để bắt. Thế nên là mất gì? Mất giống thôi, có gì đâu. Đấy, thì lấy một cái ví dụ cụ thể như thế để chúng ta thấy. Nếu mà chiếu từ cái sự thật ở thế gian đó ra, thì trong kinh Đức Phật nói hơn 2600 năm trước, cũng không có gì là quá xa lạ cả. Xin thưa các quý vị, đấy là tiện đây thì thầy kể câu chuyện thêm như vậy để chúng ta mở mang cái kiến thức Phật học của mình, cũng như có thêm một cái nguồn thông tin, cái nguồn gọi là tư liệu về thủy tổ của loài người chúng ta. Còn nó đúng nó sai thế nào thì tùy theo cái nhận biết, cũng như cái cảm nghĩ và cái niềm tin của chúng ta. Bởi vì cũng chẳng ai chứng minh được, bây giờ cũng chẳng ai chứng minh được rằng lời Đức Phật nói là đúng thủy tổ, vì nó trải qua gì, nó nhiều nhiều triệu năm trước, hàng tỷ năm trước, hàng tỷ tỷ năm trước rồi, từ khi trái đất của chúng ta có nó tới tính hàng nhiều triệu năm, chứ không phải là một vài trăm năm mà vài nghìn năm. Xin thưa các quý vị, hay có những người bảo là không phải là cá sấu, hay không phải là chuột, hay không phải là bò, hay không phải là khỉ, và người chúng ta cũng chẳng ai chứng minh được, bởi vì nó diễn ra hàng triệu triệu năm trước, nhiều triệu năm trước rồi. Thì thôi, thì cái này đây là nói để chúng ta có thêm một cái luồng, cái nguồn kiến thức, cái tư tưởng về lịch sử, về sự tiến hóa của loài người chúng ta ở trái đất này, để chúng ta tham khảo thêm mà thôi, cũng không phải tranh giành thắng thua hơn thiệt là gì cho nó phiền não. Đấy, đây là học để biết, nghe để biết thêm về các quan điểm, các luận chứng về khoa học, về tư tưởng tôn giáo, đức tin, niềm tin của nhân loại chúng ta về thủy tổ của loài người như thế nào. Để xin thưa các quý vị, còn trong kinh, các kinh điển của Phật giáo, đặc biệt là chúng ta thấy là Đức Phật có thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật, về thế phương Tây, tức phía mặt trời lặn của thế giới Sa Bà chúng ta này, có một cõi nước tên là Cực Lạc. Thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà. Đối lại với cõi Tây Phương thì về phương Đông của trái đất chúng ta này cũng có một thế giới. Thế giới ấy có tên là cõi Tịnh Lưu Ly. Vì giáo chủ, tức là Đức Phật giáo hóa quốc độ cõi Tịnh Lưu Ly đó chính là Đức Phật Dược Sư. Và trong kinh Dược Sư, thầy nghĩ rằng các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta cũng rất nhiều người đã từng nghe, họ đã từng đọc tụng. Và Đức Phật Dược Sư Ngài cũng có cái tâm nguyện giống như Đức Phật A-di-đà cõi Tịnh Độ Phương Tây vậy. Ngài cũng phát nguyện là những chúng sinh nào gặp được kinh bản nguyện, Dược Sư và nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư mà khởi được cái tâm tín kính, rồi nhất tâm tín thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư, thì được Ngài gia trì cho. Mà Đức Phật Dược Sư thì Ngài có một cái nhân duyên đặc biệt, đó là cứu khổ, cứu bệnh, cứu nạn cho chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh bị bệnh tật, đau khổ. Như trong kinh Dược Sư nói là những người bị bệnh thì kiến lập đàn tràng, chuẩn bị đối trước tôn tượng hoặc tranh ảnh Đức Phật Dược Sư, rồi kiến lập đàn tràng tụng kinh Dược Sư 49 ngày, đèn treo rồi phan phướn rồi vân vân, những đồ hoa quả thanh bông để cúng dàng trước tôn tượng hoặc tranh ảnh của Ngài, cùng nhau trai giới tụng kinh Dược Sư 49 ngày, thì nhiều những cái việc thù thắng, như là người bệnh lâu năm hay là bệnh khó khỏi cũng có thể gì, có thể được Ngài gia trì cho, có thể gặp thầy gặp thuốc, hoặc là có thể bệnh tự nhiên sẽ được khỏi, vân vân. Thì đây là trong kinh dạy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta làm được như thế thì là cả một vấn đề. Và cũng có rất nhiều tăng ni Phật tử của Việt Nam chúng ta phát nguyện là tụng kinh Dược Sư, thậm chí có những vị là phát nguyện là cả đời tụng kinh Dược Sư, và chỉ cầu nguyện là sau khi xả bỏ báo thân này được sinh về cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Đây là cái nhân duyên, trong nhà Phật gọi là đây là nhân duyên giữa ta và Phật. Ta với Đức Phật đó có cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, đã từng gần gũi và học hỏi nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì tự nhiên thân cận nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì tự nhiên bây giờ cái đời này kiếp này gặp lại một thời gian, tự nhiên là chúng ta có duyên, chúng ta hoan hỷ, chúng ta chỉ có thích học, thích đọc cả bộ kinh đó, vân vân chẳng hạn. Thì đây là nhân duyên. Đấy là nói về gì? Nói về trả lời Phật tử này về Đức Phật Dược Sư. Ngài không phải là Phật ở thế giới này, Ngài là Phật ở cõi Phật khác, ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, tức là phía mặt trời mọc của trái đất chúng ta này, đi rất xa về, trải qua cũng cách nhiều thế giới cõi Phật khác mới đến thế giới của Ngài. Và trong kinh đã nói rõ hết rồi. Nếu chúng ta mà có duyên với Ngài, chúng ta thọ chỉ đọc tụng kinh Dược Sư mà thấy thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, hoan hỷ, an lạc, thì chúng ta cứ kinh Dược Sư chúng ta tụng thôi. Và sao đâu, cũng không cứ là cứ bắt phải tụng kinh Địa Tạng, hay là bắt phải tụng kinh Pháp Hoa, hay bắt phải tụng kinh A-di-đà, hay bắt phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Đây là cái nhân duyên của mỗi người. Các vị học Phật là học để hiểu được Giáo lý của Đức Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Học Phật để biết được đâu là khai giá chỉ phạm, đâu là chính pháp, còn đâu là tà pháp, đâu là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên biên. Như trong bộ khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh An Thật Hiện Đại Sư đã giảng và Thầy đã giảng lại vừa qua đó. Cho nên Phật tử này mà có duyên với Đức Dược Sư thì tụng kinh Dược Sư thì ăn lạc, các kinh Dược Sư mà tụng, không cứ là đi lên đây nghe Thầy giảng là phải bỏ việc mình tụng kinh Dược Sư thì qua tụng kinh Địa Tạng, không cứ phải như thế. Các vị cũng không cứ là phải theo Thầy là phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Các vị nếu có duyên với Đức Phật Dược Sư, các kinh Dược Sư và cầu sinh về cõi Tịnh Lưu Ly phương đông của Đức Phật Dược Sư cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Đó. Còn ý nữa về vị hỏi về thờ trên tầng 4 của Đại Tượng, thờ 7 Đức Phật Dược Sư và cái cách thờ phụng 7 đàn tràng đó các thứ. Xin thưa các vị thì bình thường ra cái cách kiến lập đàn tràng tụng kinh Dược Sư như các sư bây giờ ở các chùa ấy, thì thường là các thầy chuẩn bị 7 pho tượng này. Hay như Phật tử chúng ta ở nhà có thay bằng 7 pho tượng, có thể 7 bức ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh vừa với cái phòng thờ, cái ban thờ chúng ta cũng được. Đấy nếu chúng ta muốn lập đàn tràng. Rồi 7 lọ hoa, thường mỗi lọ hoa khoảng 5 bông hoặc 7 bông gì đó, tùy. Đó. Rồi 7 chén nước, 7 đĩa hoa quả, bánh kẹo gì đó. Nếu mà ban thờ rộng, nhà có điều kiện thì làm đúng là gì? Là 7 loại hoa quả, bánh kẹo gì đấy để cúng dường ngài. Đấy, thường là các chùa, các quý thầy hay lập đàn Dược Sư như thế. Ngày xưa thầy cũng đã có mấy lần lập đàn Dược Sư. Trước đây khi mà thầy chưa chuyên sâu về pháp môn Tịnh Độ, thầy cũng đã có lập đàn Dược Sư cũng khá nhiều lần để cầu an, cầu đảo bệnh cho một số các gia đình Phật tử mà có những người bệnh đặc biệt ốm lâu không khỏi, đi bác sĩ khám không ra bệnh gì vân vân. Ngày xưa cũng có nhiều lần thầy lập đàn Dược Sư và đàn Phổ Môn. Đấy, thầy cũng không phải là không có duyên với ngày Dược Sư đâu, bởi ngày xưa đi học cũng tụng kinh Dược Sư nhiều và cũng lập đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư rồi. Cho nên cái phương pháp mà lập đàn thì nó cũng có nhiều cái khác nhau, các Phật tử cũng tùy duyên. Chúng ta nếu mà có duyên với ngài thì chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta cốt ở cái thành tâm thôi, không cứ là cứ phải cái gì cũng phải đủ như trong kinh nói, phải đủ các loại lễ lạt như thế thì mới lập đàn được, thành tâm là cũng được rồi, cốt ở cái tâm, nhất tâm đạo thọ chỉ đọc tụng thì cũng tốt vậy. Kinh Dược Sư cũng tốt, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng đều tốt cả, đều là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cả các quý vị. Tất cả kinh điển đều là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm phương tiện để dạy cho chúng ta gì? Được phá mê khai ngộ, được thoát khổ, được vui. Cho nên các vị được vãng sinh về cõi Tịnh Lưu Ly cũng là phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc cũng là phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Còn các vị mà muốn ở lại thế giới này chỉ trai giữ giới, nhân giới, sinh định, nhân định, phát tuệ, chứng đắc tứ thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cho đến thành Phật ở thế giới này, cũng từ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mục đích cũng để cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Cho nên các vị muốn cầu sinh về thế giới nào đều được hết. A Di Đà Phật.